đời thứ 16 sau Lục Tổ. 1. Tông Lâm Tế thứ 12. A. Phái Dương Kỳ. A nhỏ. Nối pháp Di Ngộ Khắc Cần Phật Quả có 75 vị. 1. Thiền sư Đại Huệ Tông Cảo ở Cảnh Sơn. 2. Thiền sư Thiệu Long ở Hổ Khưu. 3. Thiền sư Đoan Dụ Phật Trí ở Dục Dương. 4. Thiền sư Pháp Thới Phật Tánh ở Đại Quy. 5. Thiền sư An Dân Mật Ấn ở Hoa Tạng. 6. Thiền sư Tổ Giác ở Hoa Nghiêm. 7. Thiền sư Huệ Diễn Hạt Đường ở Linh Ẩn. B nhỏ. Nối pháp Huệ Cần Phật Giám có 16 vị. 1. Thiền sư Tâm Đạo ở Văn Thù. 2. Thiền sư Trí Tài ở Long Nha. 3. Thiền sư Thủ Tuần Phật Đăng ở Hà Sơn. C nhỏ. Nối pháp Thanh Viễn Phật Nhãn có 21 vị. 1. Thiền sư Sĩ Khuê Trúc Am ở Long Tường. 2. Thiền sư Pháp Trung Bục Am ở Hoàng Long. 3. Thiền sư Đạo Hạnh Tuyết Đường ở Ô Cự. 4. Thiền sư Minh Biện Chánh Đường ở Đạo Tràng.
42. Thiền sư Tông Cảo Đại Huệ Diệu Hỷ ở Cảnh Sơn 1049-1163. Sư quê ở Ninh Quốc Tuyên Châu, con nhà họ Hề, năm 13 tuổi, sư mới vào học Pháp Môn, học chưa được nửa tháng liền bỏ đi xuất gia. Năm 17 tuổi, sư được làm tăng thọ giới Cụ Túc. Tuy sư tuổi nhỏ đã biết có việc trong tông môn, sư xem hết các ngữ lục, thích nhất là Lời Vân Môn, Mục Châu. Sư nghi Ngũ Gia Tông phái buổi đầu chỉ một tổ Đạt Ma, vì sao lại có nhiều môn đình? Song tánh sư cao siêu không chịu ràng buộc, cha mẹ khuyên sư đi du phương. Khi ấy ở Tuyên Châu có thiền sư Thiệu Trình, ở Minh Giáo thừa kế thiền sư Thản, ở Hương Giáo là cháu thiền sư Giác ở Long Nha. Sư nghe Thiệu Trình là người bảo tham nên tận tâm thờ phụng. Sư thường thưa hỏi về niêm cổ tụng cổ của Tuyết Đậu và nhân duyên của bậc Cổ Tức. Thiệu Trình chỉ dạy, cốt phải thẳng đó, tự thấy tự nói, chẳng rảnh bàn ngôn ngữ kia. Sư thấu suốt được chỗ chỉ dạy của tiên đức, Thiệu Trình lấy làm lạ, mỗi khi khen nói, Cảo là người tái lai. Sư lại sang Vĩnh Châu tham vấn Thủ Tọa Nguyên ở Đại Tùy, Hòa Thượng Vi ở Đồng Sơn, Thị Giả Kiên. Hòa Thượng Vi làm thủ chúng ở Phù Dung, Thị Giả Kiên làm thị giả Phù Dung 10 năm. Sư thăm học với ba vị này khá lâu, hiểu rõ được tông chỉ tông Tào Động. Một hôm, thấy kia thắp hương truyền trao để tỏ là phó chúc chẳng dối, sư bất bình nói, thiền có truyền trao, đâu phải pháp tự chứng tự ngộ của Phật Tổ. Sư đi đến dưới tòa của thiền sư Triết ở Chân Như, vào thất tạng chủ Khánh, bồng đầu hiền. Sư cùng Khánh đến Hoàng Long ý kiến hối đường, Đông Lâm, Tham Chiếu Giác đều chẳng hợp. Sư lại ý kiến thiền sư Tuần ở Tâm Ấn. Tuần là cao đệ của Tú Thiết Diện, cùng sư đàm đạo. Tuần lấy làm lạ, muốn lưu ở dưới hội mà sư chẳng chịu. Tuần Nhân chỉ đến Bảo Phong tham thiền sư Chuẩn, Chuẩn tức là trạm đường. Sư mới đến Cơ Biển Tung Hoành, Chuẩn bảo, lỗ mũi ông tại sao có nửa bên? Sư thưa, môn hạ Bảo Phong. Chuẩn bảo, thiền hòa đổ soạn. Nhân Tô vẽ lại tượng thập dương. Chuẩn chỉ hỏi sư, quan nhân này họ gì? Sư đáp, họ Lương. Chính Chuẩn là họ Lương. Chuẩn xa đầu tượng nói, tại sao họ Lương lại thiếu cái đầu trọc? Sư thưa, đầu tuy chẳng đồng lỗ mũi tương tợ. Chuẩn bảo, thiền hòa đổ soạn. Nhân xem kinh Kim Cang, Chuẩn hỏi sư, pháp ấy bình đẳng, không có cao thấp, vì sao núi Dân Cư cao, núi Bảo Phong thấp? Sư đáp, pháp ấy bình đẳng, không có cao thấp. Chuẩn bảo, ông làm được kẻ tớ tọa chủ. Một hôm, Chuẩn bảo sư, thượng tọa Cảo, tôi có thiền tí xíu này, Ông mỏi mỏi lý hội được chăng? Sư thưa, lý hội được. Chuẩn bảo, vậy ông nói cũng nói được, bảo ông làm cũng làm được, nghiêm cổ, tụng cổ, tiểu tham, phổ thuyết thảy được. Chỉ có một sự kiện chẳng phải. Ông có biết chăng? Sư thưa, chưa biết là sự kiện gì. Chuẩn bảo, ông chỉ thiếu một cái à. Vì thế, khi nói thì có, khi chẳng nói liền không, khi vào phương trượng thì có, khi ra phương trượng liền không. Khi tỉnh tỉnh thì có, khi ngủ mê liền không, làm sao địch được sanh tử? Sư thưa, chính là chỗ con nghi. Chuẩn bệnh, sư đến hỏi, con về sau phải thấy người nào? Chuẩn bảo, có gã cần, ta chẳng biết y. Ông nên ý kiến đó, sẽ hay biện được việc của ông. Nếu ông liễu chưa xong, nên tu hành xem Đại Tạng Kinh. Thân sao ra đời quyết định là thiện tri thức. Trạm đường tịch. Sư ra mắt thừa tướng Trương Thiên Giác, nhờ làm bài minh ở tháp. Thiên Giác môn đình cao, đối với thiền khách ít hứa nhận. Gặp sư một phen nói chuyện là khế hợp. Thiên Giác cùng giúp sư đến ý kiến Diên Ngộ. Khi ấy Diên Ngộ từ Tương Sơn dân chiếu trụ chùa Thiên Ninh tại Đông Kinh. Diên Ngộ chưa đến, sư đã đến trước tạm dừng lại tham đường rồi. Diên Ngộ nhập viện, sư sớm chiều thưa thỉnh. Diên Ngộ nhắc, tăng hỏi Dân Môn, thế nào là chỗ chư Phật xuất thân? Dân Môn đáp, núi đông trên nước đi, bảo sư hạ ngữ. Sư tham ngót một năm, đã hạ 49 chuyển ngữ đều chẳng hợp. Một hôm, Diên Ngộ đến phó trai nhà một ông quan đang tòa nhắc. Tăng hỏi Dân Môn, thế nào là chỗ chư Phật xuất thân? Dân Môn đáp, núi đông trên nước đi, nếu là Thiên Ninh thì không như thế. Nếu có người hỏi, thế nào là chỗ chư Phật xuất thân? Chỉ nói với y, gió nam từ nam lại điện cắt sanh mát mẻ. Sư nghe nhắc quát nhiên tỉnh ngộ, bèn đem sở ngộ trình Diên Ngộ. Diên Ngộ xét sư, tuy mé trước sau đoạn, tướng động chẳng sanh, song ngồi ở chỗ sạch trọi trơn. Bảo sư rằng, chưa phải, ông tuy có đắc mà đại pháp chưa sáng. Một hôm, sư vào thất, Diên Ngộ bảo, cũng chẳng dễ, ông đến trong điền địa này, chỉ đáng tiếc chết rồi không thể sống lại được, chẳng nghi ngôn cú ấy là bệnh lớn. Chẳng thấy nói, bờ thẩm buông tay tự nhận thừa đương, chết rồi sống lại dối anh chẳng được. Phải biết có đạo lý này. Sư thưa, con chỉ cứ như chỗ được hiện nay đã là sống thích, lại không thể lý hội được. Diên Ngộ không nhận, bèn sai sư làm thị giả. Mỗi ngày, sư cùng sĩ đại phu bàn luận vào thất đến 3-4 lần. Diên Ngộ bèn nhắc, có câu không câu như bìm nương cây. Hỏi sư, sư vừa mở miệng, Diên Ngộ liền nói, chẳng phải, chẳng phải. Như thế đến nửa năm chưa được ấn khả, niệm niệm chẳng quên nơi tâm. Một hôm cùng các quan khách ăn cơm, sư cầm đũa nơi tay mà quên há miệng. Diên Ngộ cười bảo, kẻ này tham Quỳnh Dương Mộc Thiền, lại rút ngược đi. Sư liền nói thí dụ, đạo lý của hòa thượng giống như con chó nhìn chảo mỡ nóng, muốn liếm lại liếm chẳng được, muốn bỏ lại bỏ chẳng được. Diên Ngộ bảo, ông dụ rất hay, chỉ cái này là chuồng kim can, là lùm gai lật. Lại một hôm sư hỏi, nghe nói hòa thượng đương thời ở chỗ Ngũ Tổ cũng hỏi thoại này, chẳng biết Ngũ Tổ đáp thế nào, xin thầy chỉ dạy. Diên Ngộ lặng thinh không nói. Sư thưa, khi xưa hòa thượng chẳng phải tự hỏi riêng, phải ở trước đại chúng hỏi, nay nói lại có ngại gì? Diên Ngộ nói, ta hỏi, có câu không câu như bìm nương cây là thế nào? Ngũ Tổ bảo, tả cũng tả chẳng thành, vẽ cũng vẽ chẳng được. Ta lại hỏi, chợt gặp cây ngã bìm khô thì thế nào? Ngũ Tổ bảo, theo nhau lại vậy. Sư nghe nhắc ngay đó đại ngộ, bèn nói con hội vậy. Diên Ngộ nói, chỉ e ông lại thấu công án này chưa được. Sư thưa, thỉnh hòa thượng cử. Diên Ngộ liền cử một mạch những công án của tiền bối hỏi sư. Sư theo tiếng đối đáp không trễ ngại. Diên Ngộ vỗ tay khen hay. lại đối chúng khen rằng: cáo chẳng phải một đời, hai đời làm thiện tri thức lại. Từ đây, sư nói dọc ngang tự tại, như ném hòn gạch xuống nước, như xoay viên đá tròn trên bàn ngàn nhẫn. Chư lão túc khó vượt qua được sự bén nhạy của sư. Sư đã đại triệt. Một số thiền khách có nghi, đến hỏi Viên Ngộ. Viên Ngộ bảo: cái thiền của ta giống như biển cả, các ông đem được biển cả đến nghiêng lấy mới được. Nếu chỉ đem bát chậu đến chứa được chút ít bèn thôi, khí lượng của các ông chỉ như thế, bảo ta phải làm sao? Được bao nhiêu cái đến điền địa của ông? Khi trước có thượng tọa cảo cùng các ông một loại, lại đã chết rồi chưa bao lâu. Viên Ngộ cử sư làm thủ chúng. Khi ấy hàng sĩ đại phu thường thường tranh đến với sư. Viên Ngộ trở về thuộc, sư từ về ở Cổ Dân Môn. Học giả đua nhau đến, lại chạy loạn sang Hồ Nam, qua Giang Hữu vào Mân. Sư cất am Trường Lạc ở sườn núi. Khi ấy theo sư 53 người, chưa đầy 50 ngày mà đắc pháp 13 người. Cấp sự Giang Công Thiếu Minh thỉnh sư trụ am Dân Môn ở Tiểu Khê. Thừa tướng Trương Ngụy Công khi ở thuộc nghe Viên Ngộ nói sư thật được pháp tủy, khi về triều mời sư trụ Cảnh Sơn phủ Lâm An. Sư đến trụ nơi đây pháp tịch Hưng Thạnh một thời. Những ngôi nhà chứa mấy trăm người đều không chỗ dung, phải lập lầu gác lớn chứa cả ngàn người, chúng thường có mặt trên 2000. Buổi khai pháp ban đầu, sư đăng tòa vấn đáp chưa xong, lại có mấy vị tăng tranh nhau ra hỏi. Sư nắm đứng lại nói: dừng, dừng. Giả sử quả đất có bao nhiêu cây cỏ nghiền nát làm bụi, mỗi mỗi hạt bụi có một cái miệng, mỗi mỗi cái miệng đủ vô ngại tướng lưỡi rộng dài, mỗi mỗi tướng lưỡi xuất vô lượng âm thanh sai biệt, mỗi mỗi âm thanh phát vô lượng ngôn từ sai biệt, mỗi mỗi ngôn từ có vô lượng diệu nghĩa sai biệt. Như trên, thiền tăng bằng số bụi, mỗi mỗi đủ miệng như thế, lưỡi như thế, âm thanh như thế, ngôn từ như thế, diệu nghĩa như thế, đồng thời đặt trăm ngàn vấn nạn, mỗi vấn nạn khác nhau, mà chẳng đủ một tiếng tằng hắng của trưởng lão Cảnh Sơn này. Đồng thời đáp xong, khi này ở trong ấy làm Phật sự vô lượng vô biên rộng lớn, mỗi mỗi Phật sự khắp cả pháp giới. Cho nên nói, một sợi lông hiện thần biến, tất cả Phật đồng nói kinh, nơi vô lượng kiếp chẳng biết bờ mé. Được thế ấy, náo nhiệt muôn đình thì phải. Nếu dùng chánh nhãn xem đó, chính là nghiệp thức mờ mờ, không gốc để y cứ. Dưới cửa tổ sư một điểm dùng cũng chẳng được, huống là soi móc chương cú. Dạch bày ngu phong, chẳng những chôn vùi tông thừa từ trước, cũng là cười dở lỗ mũi của thiền tăng. Vì thế nói, còn mấy tơ buộc niệm là nghiệp nhân tam đồ, chợt dậy tình sanh là bao dây muôn kiếp, hiệu phàm danh thánh trọn là tiếng rỗng, tướng tốt hình xấu đều là sắc quyển. Ông muốn cầu đó lại không lụy sao? Nếu là chán đó cũng thành đại hoạn. Xem tiên đức kia nói vậy như thế, như binh khí của quốc gia bất đắc dĩ mà dùng, trên việc bổn phận cũng không có tin tức này. Ngày nay sơn tăng cử xướng như thế, giống hệt không mộng nói mộng, thịt lành khoét thành thương tích, kiểm điểm ra nên ăn cây gậy. Hiện nay có người hạ được độc thủ hay chăng? Nếu có, kham đền cái ơn chẳng đền, cùng giúp giáo hóa vô di. Nếu không, hành ngược lệnh này vậy. Sư cầm gậy lên nói: ngang chân mạc gia toàn chánh lệnh, thái bình hoàng vũ chém ngu si. Sư lia một cái, hét một hét. Sư dạy chúng: điên đảo tưởng sanh, sanh tử nói, điên đảo tưởng diệt, sanh tử dứt. Chỗ sanh tử dứt niết bàn không, chỗ niết bàn không trong mắt bụi. Niết bàn đã không, nói cái gì trong mắt bụi? Mây trắng chợp về che núi biếc, trăng trong khó bảo xuống trời xanh. Sư lại nói: nước Ma Kiệt Đề vẫn ở giữa đường, trước ngọn Thiếu Thất toàn không lỗ mũi. Bàn quyền nói diệu thịt lành, khoét thành thương tích. nhắc xưa rõ nay ném cát chọi đất, đâu bằng đói ăn khát uống rảnh ngồi mệt ngủ, mặc cho bốn mùa đổi dời, chẳng can hệ việc của ta. Tuy nhiên như thế, cũng phải thật đến điền địa này mới được. Chỉ như thật đến điền địa này, làm sao thân cận? Sư hét một hét, nói, châm cứu trên vết thương, lại để một viên ngải cứu cháy. Sư Thượng Đường hỏi đáp xong, bèn nói, hỏi được cũng tốt, chẳng hỏi lại gần, cớ sao? Con đường trước tiếng ngàn thánh chẳng truyền, học giả nhọc hình như khỉ bắt bóng. Trong đây nếu có kẻ anh linh, thế ấy chẳng thế ấy, tai nghe nhắc đến đứng dậy liền đi, vẫn ở trong hang ổ bìm sắn. Hẳn được trong không sở chứng ngoài, không sở tu, giống như đất chở núi, đá ngậm ngọc, chưa phải chỗ thiền tăng buông thân mạng. Dám hỏi đại chúng, thế nào là chỗ thiền tăng buông thân mạng? Nếu như biết được trần trần, niệm niệm đều không rỗng thiếu, xoay quanh cúi ngước trọn ở trong kia, chính khi ấy cứu cánh cái gì là trăng gia phong, lại hiểu chăng? Ngàn thánh nào biết đi đâu tá, ỷ thiên trường kiếm hiếp lạnh người, sư xuống tòa. Sư Thùy Ngữ hỏi học giả, tôi trong đây không có pháp cho người, chỉ là cứ bản kết án, giống như ông đem cái bình lưu ly đến tiết giữ, giống cái gì? Tôi một phen trông thấy, liền vì ông đập bể, ông lại đem hạt châu mani đến, tôi lại vì ông cướp mất, đợi ông chỉ thế ấy lại, tôi lại vì ông chặt đứt hai tay. Vì thế Hòa Thượng Lâm Tế nói, gặp Phật giết Phật, gặp Tổ giết Tổ, gặp La Hán giết La Hán. Đã nói là thiện tri thức, vì sao lại thích giết người vậy? Hãy nói là đạo lý gì? Những người tham thiền thỉnh sư nói thiền bệnh, sư bảo, thiền có bệnh gì có thể nói? Thiền lại chẳng từng bệnh nhức đầu, chẳng từng bệnh điếc tai, chẳng từng bệnh mờ mắt. Chỉ là người tham thiền tham được sai biệt, chứng được sai biệt, dụng tâm sai biệt, nương thầy sai biệt. Nhưng những sai biệt này nên nói là bệnh, chẳng phải nói thiền có bệnh. Như hỏi thế nào là Phật, đáp tức tâm là Phật, có bệnh gì? Nếu nói bảo trúc bề, thanh tre là chạm, chẳng bảo trúc bề là trái, có bệnh gì? Hỏi thế nào là Phật, đáp cục cứt khô có bệnh gì? Ông chẳng thấu suốt, vừa khởi đạo lý cần thấu liền ngàn dặm muôn dặm không giao thiệp, toan đem tâm phân biệt nó, toan đem tâm suy nghĩ nó, nhằm chỗ cử lên hiểu rõ, chỗ chọi đá dán lửa luồng điện chớp hội, cái này mới là bệnh. Thầy thuốc thế gian đành bó tay, song cứu cánh chẳng can hệ việc thiền. Ngài Triệu Châu nói, cố cùng vua không làm đệ tử, chớ bảo tâm bệnh rất khó trị. Bấy giờ có hai vị trưởng lão Đầm Ý và Tôn Phát. Buổi đầu hầu Viên Ngộ ở Tương Sơn có dỗ vào, sao lại đến với tòa Chân Yết, tự dỗ ngực cho là hiện thời không ai qua nổi. Sư biết hai vị chưa triệt, mà đã khai pháp, sợ e làm lầm lẫn kẻ hậu học, nên viết thơ cho Đầm Ý, bảo hãy tạm đến. Đầm Ý hổ thẹn chần chờ chẳng đi. Sư nhân buổi tiểu tham quở thẳng những sai lầm kia, nên bản ở trước cửa báo cho tứ chúng biết. Ý nghe như vậy, bất đắc dĩ phá hạ đến dưới hội sư. Sư hỏi chỗ sở chứng kia rằng, ông kiến giải như thế đâu từng mộng thấy lão nhân Viên Ngộ, thực muốn cứu cánh việc này, hãy giải tán chúng đến đây. Đàm Ý nghe lời dạy trở về, Qua Hạ cùng với Tôn Phát đồng đến hội sư. Hai vị vào thất, sư hỏi Tôn Phát, Tam Thánh nói ta gặp người ắt xuất, xuất ắt chẳng vì người. Hưng Quá nói ta gặp người ắt chẳng xuất, xuất ắt vì người. Ông nói hai lão túc lại có chỗ xuất thân hay không? Tôn Phát nhầm trên đầu gối sư đánh một đấm. Sư hỏi, một đấm này của ông vì Tam Thánh xuất khí, vì Hương Quá xuất khí, nói mau, nói mau. Phát suy nghĩ, sư nhầm xương sống liền đánh, lại bảo, thứ nhất, ông chẳng được quên một gậy này, đi ra. Đã lâu mà hai vị chưa được vào cửa. Một hôm, nhân có vị tăng khác vào thất, hai vị nghe lỡm. Sư hỏi vị tăng, Đức Sơn vừa thấy tăng vào cửa liền đánh. Lâm Tế thấy tăng vào cửa liền hét. Tiếp Phong thấy tăng vào cửa liền nói là cái gì? Một Châu thấy tăng vào cửa liền nói hiện thành công án, tha ông 30 gậy. Ông nói bốn vị tôn túc này lại có chỗ gì người hay không? Tăng thưa có. Sư bảo chép. Tăng sư nghĩ, sư liền hét đuổi ra. Tôn Pháp nghe chợt có tỉnh. Đàm Ý cũng tiếp theo, nơi một câu nói có tỉnh, từ trước những ác tri ác giải khi này tiêu tan, sau hai vị đều kế thừa sư. Có một vị tăng vừa vào cửa, sư bảo chẳng phải đi ra. Vị tăng liền ra, sư bảo không lường đại nhân, bị trong ngữ mà chuyển. Kế một vị tăng vào, sư bảo chẳng phải đi ra. Vị tăng lại đến gần, sư bảo đã nói với ông chẳng phải. Lại đến gần tìm cái gì, liền đánh đuổi ra. Lại một vị tăng vào nói, vừa rồi hai vị tăng chẳng hiểu ý hòa thượng. Sư liền cúi đầu hư một tiếng. Vị tăng mờ mịt, sư liền đánh nói, lại là ông hiểu ý lão tăng. Lại có vị tăng vào, sư bảo ông chẳng hiểu đi ra. Tăng cũng ra. Lại có một vị tăng vào, sư bảo vừa rồi có hai thượng tọa, một người biết nắm mà chẳng biết buông, một người biết buông mà chẳng biết nắm. Ông lại biện được chăng? Tăng thưa, một trạng lãnh qua. Sư bảo, sau khi lãnh qua riêng, có tin tức rất tốt. Vị tăng vỗ tay một cái liền ra. Sư bảo, sau 30 năm ngộ đi vậy? Sư hỏi một vị tăng, trên đường gặp người đạt đạo, chẳng đem nói nín đáp là thế nào? Tăng trân trọng liền đi. Sư cười, hả? Hả? Kế một vị tăng đến. Sư bảo, tôi vừa hỏi vị tăng này, trên đường gặp người đạt đạo, chẳng đem nói nín đáp là sao? Y trân trọng rồi đi. Ông nói y hội chẳng hội. Tăng sư nghĩ thưa hỏi. Sư liền đánh đuổi ra. Lại có vị tăng đến. Sư nói, chẳng cùng muôn pháp làm bạn là người gì? Tăng đáp, kẻ không mặt mày. Sư bảo, vừa rồi có vị tăng nói như thế, bị đánh đuổi ra. Tăng sư nghĩ, sư liền đánh. Sư trụ Cảnh Sơn nổi danh một thời, như Thị Lan Trương Tử Thiều, Trạng Nguyên Uông Thánh Tích, Thiếu Khanh Bằng Tế Xương đồng đến hỏi đạo, còn bao nhiêu danh sĩ đại phu đến thưa hỏi. Sư tùy cơ khai ngộ đều được thông suốt. Bởi sư đương thời giáo hóa thành lập mình, mạt sát người, nên bị nạn cõi phá phục, đầy ra Hàng Châu 10 năm, lại đầy đến Mai Châu. Mai Châu là nơi chướng khí quê mùa, mà thiền khách vẫn mang lương thực theo, dù chết cũng không hối hận. Được 8 năm, vua Cao Tông đặc ân tha cho. Năm sau trả lại pháp phục, sau vua ra chiếu mời sư trụ chùa Dục Dương, chúng tụ họp đông vô kể. 2 năm sau, trước dời trụ lại Cảnh Sơn. Hoàng đế Hiếu Tông khi còn làm Phổ An Quận Dương nghe danh sư, sai nội đô giám đến Cảnh Sơn yết kiến sư. Sư làm bài kệ dân vua: đại căn đại khí đại lực lượng, cánh giác đại sự chẳng tầm thường, trên đầu sợi lông thông tin tức, khắp cõi sáng ngời chẳng giấu che. Vua xem rất vui. Ở kiến đề, nhà vua sai đội tri khách thỉnh sư trong núi vì chúng nói pháp. Chính tay vua viết 2 chữ Diệu Hỷ to tại am Diệu Hỷ của sư và làm bài tán cho sư: sanh diệt chẳng diệt, thường trụ chẳng trụ, duyên giác sáng không, tùy vật chỗ hiện. 2 năm sau, vua lên ngôi, liền ban hiệu sư là Đại Huệ Thiền Sư, niên hiệu Long Hưng năm đầu, năm 1163, ngày 10 tháng 8, sư thị tịch tại Minh Nguyệt Đường ở Cảnh Sơn. Khi sắp thị tịch, thị giả xin kệ, sư cầm bút viết: sanh cũng chỉ thế ấy, tử cũng chỉ thế ấy, có kệ cùng không kệ là cái gì quan trọng? Sư ném bút thị tịch, thọ 75 tuổi, 58 tuổi hạ. 43. Thiền sư Thiệu Long ở Hổ Khu Phủ Bình Giang. Sư quê ở Hàm Sơn, 9 tuổi đã từ cha mẹ vào viện Phật Huệ. Trải 6 năm được độ làm tăng thọ giới cụ túc. Sau 5 năm, sư đến yết kiến Tín Công ở Trường Lô được chút ít mùi vị. Có người đem lời Viên Ngộ đến cho sư nghe, sư than: tưởng đến me liền chảy nước miếng. Tuy chưa được nếm vào miệng nuốt vào bao tử, đã làm cho người thích thú, chỉ hận chưa nghe được tiếng ho hen thôi. Sư bèn đến Bảo Phong nương với trạm đường, rồi làm cách thưa hỏi thiền sư Tử Tâm ở Hoàng Long, sau mới đến Viên Ngộ. Một hôm sư vào thất, Viên Ngộ hỏi: kiến kiến chi thời, kiến phi thị kiến, kiến du ly kiến, kiến bất năng cập. Ngộ đưa nắm tay lên hỏi: thấy chưa? Sư thưa: thấy. Viên Ngộ bảo: trên đầu lại để đầu. Sư nghe bỗng nhiên khế chứng. Viên Ngộ quở: thấy cái gì? Sư thưa: tre dày chẳng ngại nước chảy qua. Viên Ngộ thừa nhận, sai làm tri tạng. Có người hỏi Viên Ngộ: tạng chủ lông mềm mại giường ấy đâu hay vì người? Viên Ngộ đáp: con cọp ngủ. Sau sư trở về quê hương, trụ tại chùa Khai Thánh khoảng niên hiệu Kiếm Diêm 1127-1131 có loạn. Sư bèn cất am chí chót Đồng Phong, quận Thú Lý Công Quan, mời sư trụ chùa Chương Giáo. Sau cùng sư đến Hổ Khu, nơi đây chúng rất thịnh hành, đạo được hưng hóa. Sư dạy chúng mở toan cửa nẻo muôn dặm chẳng dính mảnh mây, mặt trời sáng lên không, bốn phương gió mát đầy tòa, mặt hồ ánh sáng thênh thang, đồng nội sắc trong lặng sáng, dạng tự sum la đồng bày hải ấn. Nếu được nơi nơi diệu dụng vật vật chân cơ, tâm cảnh nhất như mẩy trần chẳng lập, chính thế ấy là muôn cơ thôi nghĩ, ngàn thánh chẳng mang, ngồi đoạn đảnh tỳ lô, chẳng tình Thích Ca văn, xem thường thanh văn, ngạo nghễ Bồ Tát. Đức Sơn Lâm Tế trông thấy mắt trợn miệng lẩm bẩm, có gậy có hét, một điểm cũng dùng chẳng được, hãy nói, khi chợt gặp người trong kia lại làm sao thoại hội. Nghiêng che gặp nhau vốn cố cựu, ngại gì đến uống trà Triệu Châu. Sư dạy, trước mắt không pháp, dạng tượng rậm rạp, ý tại trước mắt, chợt hiện khó biện, chẳng phải pháp trước mắt, chạm đến gặp y chẳng phải chỗ mắt tai đến, chẳng lìa, thấy nghe hiểu biết. Tuy nhiên như thế cũng phải là kia nhằm trên cây chốt cửa mới được. Vì thế nói, lưới bủa chẳng dừng trụ, kêu gọi chẳng xoay đầu, Phật tổ chẳng ngang bày, đến nay không nơi chốn. Như thế thì chẳng nhọc liễm niệm lầu cát cửa mở, tất bước chẳng dời trăm thành đều đến. Sư cầm cây gậy vạch một lần, nói, rắn chết trên đường chớ đập chết, vỏ tre không đáy bỏ mang về. Sư dạy, sáng chẳng sôi cảnh cảnh cũng chẳng còn, sáng cảnh đều mất lại là vật gì? Trên đầu trăm cỏ, dẹp hết binh đao thì gác lại, chợt như voi lớn da châu, cởi ngược ngựa sắc thiểm phủ. Nắm núi Tư Di, một giả nát nghiến, trong nước Tân La cởi ngựa, Nam Thiệm Bộ Châu nói thiền lại làm sao? Trên núi Ngũ Đài cơm mây nấu, trước thềm điện Phật chó đái trời. Trên đầu cột phướng nung chùy quả, ba con khỉ dưỡng đêm giải tiền. Sư dạy, phàm có bầy đỡ trọn rơi thời nay, chẳng bầy chẳng đỡ rơi hầm rất khố. Dù cho gió thổi chẳng vào, nước rưới chẳng dính, kiểm điểm về sao tự cứu chẳng xong. Há chẳng thấy, dù cho bóng trăng đầm lạnh, tiếng chuông đêm vắng, chạm sóc to mà không tan, tùy giống đánh vẫn không thiếu. Còn là việc đầu bờ sanh tử, sư cầm cây gậy, vạch một vạch nói, chặt sắn biềm nhiều năm của cổ nhân, đá điểm đầu bất chợt vỗ tay cười. Hãy nói cười cái gì, sau ót thấy má chớ cùng qua lại. Khoảng niên hiệu Thiệu Hưng, sư có chút bệnh rồi tịch, tháp toàn thân ở góc tây nam chùa.